bài chích sách đệ nhị luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: Tổ phụ tôi là Arameo du mục, đã đi xuống Ai Cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người, và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng tôi là việc nặng nhọc. Chúng tôi đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng tôi, và Chúa đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng tôi. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Chúa đưa chúng tôi đến đây, ban cho chúng tôi xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây tôi dâng tín Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho tôi. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi, và sắp mình trước tôn nhan người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bạn sống trong sự che chở của Đấng tối cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng toàn năng, hãy thưa cùng Chúa. Chúa là chiên lũy nơi tôi nương náu, lạy Chúa tôi tin cậy ở Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Tai nạn không đến gần được bạn và oan ương không bên mang tới nhà bạn ở, vì Chúa ra lệnh cho các thiên thần Ngài săn sóc bạn, để chư vì đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Chư vì đó bồng bê bàn trên tay, để bàn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hồ mang rắn lục, bàn bước đi, bàn đạp chân trên sư tử và giao long.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Vì người quy mến ta sẽ giải thoát cho. Ta sẽ che chở người, bởi lẽ người nhìn biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta và ta sẽ nhâm lời. Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng tôi trong lúc gian truân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong miệng và trong lòng ngươi. Đó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng tin Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì, và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy, nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng, ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên nóc, trên gốc tường cao đền thờ, và bảo rằng: nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chắc trong những ngày qua, nhiều người trong chúng ta đã được nghe hay đọc sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tụ trung sứ điệp của Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến nhìn vào đấng đã bị đâm thâu qua. Đây là lời Kinh Thánh được Đức Thánh Cha trích lại để làm chủ đề cho sứ điệp mùa chay của Ngài. Và đây là lời mời gọi Đức Thánh Cha dùng lời Kinh Thánh này để mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến, theo như lời Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp, hãy đến đứng bên cạnh đấng đã chịu treo trên thập giá để hy sinh mạng sống mình cho con người, cùng với mẹ Maria và Thánh Gioan, để nhìn thấy đó tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải một cách trọn vẹn cho con người. Thập giá là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, và thập giá cũng là dấu chỉ của sự khước từ của con người đối với thập giá. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến đứng bên thập giá để nhìn thấy tình thương của Thiên Chúa, rồi để cho tâm hồn mình được tình thương của Thiên Chúa chiếm ngự, để rồi đến phiên mình mỗi người chúng ta mang tình thương của Chúa đến cho anh chị em xung quanh, cho môi trường xung quanh. Đây là cốt tủy của sứ điệp Kitô mà vào mỗi mùa chay chúng ta được nhắc lại, nhất là trong những ngày này. Và trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe lại, ba cám dỗ Chúa Giêsu trải qua vào khởi đầu sứ mạng công khai của Ngài. Có thể nói ba cám dỗ này là những điều nghịch lại, ngăn cản không cho con người nhận lấy tình thương của Thiên Chúa và phổ biến tình thương của Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh. Chúa Giêsu đã lãnh lấy sứ mạng của Thiên Chúa Cha Ngài để mang tình thương của Thiên Chúa đến với con người, và Ngài đã bị ma quỷ cám dỗ. Chúng ta đã đọc lại ba điểm cám dỗ đó mà tụ trung đó là biến quyền lực của Ngài trở thành quyền năng để phục vụ cho những mục tiêu, những lợi lộc trần thế, cho vinh quang trần thế. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Ma quỷ cám dỗ Chúa dùng quyền năng của Ngài không phải để phục vụ con người, không phải để mang đến tình thương, nhưng là để biến đá thành côn bánh, thỏa mãn nhu cầu riêng của cá nhân một cách ích kỷ. Rồi ma quỷ còn cám dỗ Chúa Giêsu cho Chúa nhìn thấy các nước thiên hạ và nói với Chúa: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả là của tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Đây, ma quỷ cám dỗ Chúa một lần nữa, sử dụng lệch lạc quyền năng của Ngài. Không phải quy tất cả mọi sự về Thiên Chúa, nhưng quy mọi sự về ma quỷ. Chúng ta học trong giáo lý, câu giáo lý mà tôi nghĩ là ông bà cô bác anh chị em ai cũng còn thuộc, hỏi Chúa dựng nên ta làm chi, ai nấy đều trả lời. Hồi nhỏ tôi cũng đã học thuộc lòng câu này, là Chúa dựng nên ta để thờ phượng Ngài và yêu mến Ngài, hầu ngày sau được hưởng phước đời đời. Mục đích cuộc đời mỗi người chúng ta là hướng về Thiên Chúa, và ma quỷ không ngừng cám dỗ chúng ta quên mục đích này, hướng cuộc đời chúng ta về mục tiêu khác, về vinh quang riêng cho mình, về quyền lực riêng cho mình. Ta sẽ cho ông tất cả mọi quốc gia, mọi các nước thiên hạ, nếu ông phục tùng ta. Chúng ta có thể bị cám dỗ hướng cuộc đời của mình phục vụ cho những mục tiêu của thần dữ. Và cám dỗ thứ ba mà ma quỷ muốn Chúa Giêsu vấp ngã, đó là thử thách Thiên Chúa, hay đúng hơn sử dụng Thiên Chúa hay ỷ lại vào Thiên Chúa một cách quá ngây ngô, đến độ có thể như chúng ta thấy ở đây là thách thức Thiên Chúa. Ông hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: "Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi." Chúa Giêsu đã vượt thắng những cám dỗ này. Mỗi người chúng ta, cách này hay cách khác, đều bị cám dỗ theo những hướng này. Và chúng ta cần thoát ra, cần nhờ sức mạnh của Chúa để thoát khỏi cám dỗ của ma quỷ, như lời chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha: "Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ." Trong sứ điệp mùa chay năm 2007, Đức Thánh Cha đề nghị ngoài việc cầu nguyện, ăn chay đền tội, Đức Thánh Cha còn đề nghị thêm cho mọi tín hữu trong giáo hội sống mùa chay như là thời gian thánh thể. Đây là một từ ngữ đặc biệt của Đức Thánh Cha: thời gian thánh thể, là thời gian mà Đức Thánh Cha muốn cho mỗi người chúng ta sống bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, chúng ta lắng nghe lời Chúa và để mình được nuôi dưỡng bởi mình và Mẫu Thánh Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta trong mùa chay này hãy đến với lời Chúa, hãy để mình theo như lời trong sứ điệp. Đức Thánh Cha dùng từ hãy để cho mình trong tư thế lắng nghe lời Chúa và kiên trì nuôi sống mình bằng mình và Mẫu Thánh Chúa. Hãy để mình trong tư thế lắng nghe lời Chúa. Không những chúng ta đọc suy niệm lời Chúa hàng ngày, mà còn thái độ sống của mỗi người chúng ta trong tư thế lắng nghe lời Chúa, và luôn kiên trì nuôi dưỡng đời sống mình bằng mình và Mẫu Thánh Chúa. Đó là cách Đức Thánh Cha nói lên muốn cho mọi tín hữu chúng ta sống thời gian thánh thể trong suốt mùa chay 40 ngày này. Và đó cũng là phương thế giúp mỗi người chúng ta có sức mạnh mà chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha và chúng ta hãy xét mình. Chúng ta có thái độ nào đối với lời Chúa và có thái độ nào đối với bí tích thánh thể? Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình trong mùa chay này, để rồi chúng ta có thể cử hành lễ phục sinh, cử hành mầu nhiệm vượt qua một cách thật ý nghĩa và nếm hưởng niềm vui phục sinh Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.